nằm nghe xót nguồn cơn, sương rơi mái cỏ trắng buông rậm ngàn. Hồn từ muôn kiếp đi hoang, vẫn còn trôi dạt lang thang bụi hồng. Bại thành thoáng đã hư không, sao còn bám chấp đèo bồng huyền thân. Qua sông hồn ai siêu lạc về trong viễn trần, lấy vui xa đội buồn gần. Nghe hơi ấm lạnh vân vân cõi ngoài, đêm nằm nghe tiếng thở dài xót sang bờ chốt thương người gieo neo chuông từ khơi chân chưa giữa đủ điều trái ngang. Hương sao lên bụi tơ vàng thả trôi phong tuyến bên hàng lâu thương. Mới về chưa, mới về chưa lỡ ngỡ sắc mượn hồn xưa lệ trang. Bao thân phải trả tiền kiếp chân gian lại về, bao giờ cho tình cơn mê mượn câu chuông mơ quy về buồn căng. Sông hồn ai siêu lạc về trong viễn trần, lấy vui xa đội buồn gần. Nghe hơi ấm lạnh vân vân cõi ngoài, đêm nằm nghe tiếng thở dài xót sang bờ chốt thương người gieo neo chuông từ khơi chân chưa giữa đủ điều trái ngang. Hương sao lên bụi tơ vàng thả trôi phong tuyến bên hàng lâu thương. Mới về chưa, mới về chưa lỡ ngỡ sắc mượn hồn xưa lệ trang. Bao thân phải trả tiền kiếp chân gian lại về, bao giờ cho tình cơn mê mượn câu chuông mơ quy về buồn căng. Bao giờ cho tình cơn mê mượn câu chuông mơ quy về buồn.
Phần nào mà đánh tôi từ mấy ngày nay, đánh liên tục đủ mọi chỗ, đủ mọi chốn, đau chết điếng, đánh liên tục. Và cô biết là họ muốn tiếp xúc thế thôi, nhưng mà cô không muốn mình bị quay như dế, cô không muốn mình bị áp lực mà phải làm bất cứ một điều gì. bởi vì cô không phải là ô xin của tất cả mọi thế lực. Nhưng mà họ đánh mấy ngày nay rồi. Một là cô đánh lại, cô chiến đấu, cô kêu gọi các lực ứng cứu. Hai nữa là cô phải tiếp xúc với họ. Và bây giờ thì cô chắc là phải tiếp xúc với họ, nếu không họ cứ đánh cô dai dẳng hoài, đau đớn lắm các bạn. Tự dưng cô đang ngồi, cô cắt trái mận để cô nấu siro, cô nấu nước mắm mận đó, thì là mang đôi dép mà nó chĩa trong lòng đôi dép, nó chĩa lên, đau chết điếng từng hồi. Từng hồi điềm nhiên chích như một người mà tra tấn người khác, cầm cây kim mà chích vào trong bàn chân liên tục. Hồi cô đưa tay cô xoa, cô đau quá, cô xoa, cô đè lên, cô lấy chân này cô đè lên chân kia, thì nó xuống đau, nó là chích ở chỗ khác. Thế là một lát sau thì là cô đứng lên đi, thì là cái bàn chân, ba ngón chân nhân cái nhân trỏ, ba ngón chân từ ngón cái trở đi nhức bưng 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 y như là bị gút vậy đó các bạn, bị gút mà đau nhức lắm. Từ trưa xế chiều cho tới tối, mà tới tối qua tới hết đêm, thì tới tối thì nó lại phát lên, nó đau ở phía trên của bắp chân ở trên, và nó đau, nó nhức từng hồi. Nhưng mà đương nhiên rằng cô còn chịu đựng được. Nếu cô đau quá sức chịu đựng thì cô sẽ khóc, sẽ la, sẽ than, sẽ thét lên, thì là lúc đó thì các đấng mới cứu hoặc điển ông mới cứu. Còn bằng không thì đừng hòng. Mày chịu đựng, mày có khóc thầm 2-3 ngày thì cũng chẳng ai cứu mi đâu. Và nó nhức cái bắp chân trên, nó nhức đúng một điểm đó, lói y như bị ngắt, bị nhéo vậy đó các bạn. Rồi cô chịu tới nửa đêm, thì khi cô nằm, cô lăn về phía bên trái, thì tự dưng là ở bên trái, ở phía ngang ngực là có một cái mạch máu nó đập bưng 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 bưng, nó đập đến độ mà không thể nào có thể nằm ngủ được. Hóa ra ban đêm cô ngủ, cô chỉ nghiêng người được bên phải, cô nghiêng qua bên trái là cái mạch đập đó nó chuyển làm cho bưng bưng bưng, làm cho cô ngủ không được. Và rồi đêm nay thì cô chuyển lăn qua bên trái thì nó lại nhúc nhích rục rịch toàn bộ bên hông bên trái của cô. Cô biết phần âm đang ở đó, thế lực đang ở đó. Cô cũng không tiếp xúc. Tới sáng nay thì cô đau tầm tã toàn bộ cơ thể, đau đến là từng đốt xương, từng thịt máu, thịt da, gân, cơ, xương, khớp, đốt. Cô không còn tỉnh nữa các bạn ạ. Nhưng mà cô vừa đi ra đi vô thì nó lại phát lên nhức ở bên lưng xa 4, châm đau điếng nhưng lệch ra bên ngoài 3-4-5 phân. Khi châm chích đúng cái lưng xa 4 thì ta biết đó là do cửu quyền, án hành của cửu quyền. Còn nếu lệch ra lưng xa 4 thì đây là cửu quyền ngoại lai, có nghĩa là thuộc về hàng cửu quyền nhưng ngoại lai. Được rồi, tôi nói xong, mời cái phần nào đánh tôi mấy ngày nay ra mặt. Dạ thưa cô hai, có tôi. Ngài là ai vậy thưa ngài? Dạ thưa cô hai, tôi là phần của người chồng tiền căn của cô Hương. Vậy là tôi đoán đâu có sai đâu. 3-4 ngày nay mới vừa nghĩ tới Hương là bị đánh liền tức thì. Và ông, cái vị thần mà trước đã từng xưng là người chồng tiền kiếp của Hương lại tới. Và cô ở trong đây, ông quỳ ngoài cửa và ông xin tiếp xúc để trình bày gì đó. Cô giận quá cô không thèm nói. Cô nói ông còn muốn gì nữa. Bây giờ con bé nó bị khảo hành quá, 2 năm nay nó không chịu đựng nổi và nó bỏ đường đạo, nó bỏ đường tu. Ông còn muốn gì nữa hả? Bây giờ tôi không liên quan gì với con bé hết. Ông còn muốn gì nữa? Ông chưa mãn nguyện sao? Rồi cô không thèm tiếp xúc. Và chính vì cô không thèm tiếp xúc cho nên là cô đang mời mà con bỏ ra qua kia giùm cho cô. Để dưới ghế nhỏ một cô đi. Tôi không thèm tiếp xúc cho nên là ông cứ đánh hoài, ông đánh mấy ngày nay rồi. Tôi không chịu nổi nữa. Để sát với giùm cô con, sát cửa một cô con. Rồi, cảm ơn con. Đó rồi. Bây giờ tôi bắt buộc phải tiếp xúc. Nếu không ông đánh tôi chết mất, tôi đau quá rồi. Ông muốn gì vậy hả? Ngày trước thì Hương tu tập theo vị lễ pháp. Bạn Hương chính là bạn đã tụng kinh, đọc tụng kinh vị lễ pháp đó các bạn. Các bạn khen là bạn nào tụng mà có cái giọng hay quá. Bây giờ thì bạn ấy, bây giờ thì bạn chịu khảo hành trong vòng mấy năm trời rất là kinh khủng. Từ lúc mà bạn đọc tụng kinh thì coi như là nhảy qua bên cô và phá đến độ mà cái bài kinh tụng nào mà có cô muốn đưa bài kinh nào của Hương lên là cũng bị đánh. Cô cũng bị đánh rất thê thảm và phá tiêu hết cái phai giảng đó. Có khi cô tới 6-7 lần mà cũng chưa làm được một phai giảng. Phải nói là bất cứ cái phai nào mà có cái giọng của Hương, giọng nói, giọng đọc của Hương là cô bị phá. Phá kinh khủng luôn. Cô bắt điên lên luôn. Thì như vậy qua 2 năm mùa Covid thì coi như bạn ấy mất trắng tất cả. Mất 2 căn nhà, 1 xe con. Và nói chung là cô cũng không muốn nói nhiều lắm về cái trường hợp, cái hoàn cảnh riêng của các bạn. Nhưng cô bắt buộc phải nói để dẫn đến cái chỗ mà cái vị quan nhân này nè, cái vị đàn ông này nè khảo hành Hương suốt 2 năm. Nói rằng 2 năm chưa tới chuyện đó. Cô chịu. Đến ngày mà chịu không nổi nữa thì Hương mới xin cô là cho con dừng tu tập theo vị lý pháp. Bởi vì con không vượt qua đổi khảo hạch. Quá sức là đau đớn. Bây giờ con mất hết tất cả. Con mất này nọ. Con chấp nhận mất của cải, mất đồ. Con chấp nhận. Đương nhiên là nó tùy theo cái ách nạn chung của dân tộc, quốc gia là cái ách nạn mùa Covid. Nhưng mà rồi con bị đánh quá, con chịu không nổi cô ơi. Ngồi thiền là bị ngắt, bị nhéo, bị tùng xẻo, đau đớn kinh khủng. Con đọc tụng kinh là nó chẹn cổ họng con, khé cổ họng con, tắt tiếng con, con không nói được, con không đọc được. Quá sức là thảm thương. Con chịu đựng 2 năm nay, bây giờ con không chịu đựng nổi nữa. Con xin cho con bỏ đường tu. Con uất hận quá rồi, con không tĩnh tâm để ngồi thiền nữa. Thế rồi cô mới nói với bạn ấy rằng cô biết từ lâu rồi nhưng cô không nói với con. Là cô thấy có một tên thần tự do và nó thuộc về con và con với hắn tiền kiếp là vợ chồng. Bây giờ hắn theo khảo hành con. Cô đã tiếp xúc với hắn rồi. Và hắn cũng không phải đáng sợ gì mà hắn quỳ, hắn xin, hắn nói rằng bởi vì nếu Hương theo vị lễ pháp hết kiếp, cô Hương sẽ trở về là nàng công chúa, con của mẫu tứ nương, con của mẫu bát nương ở thiên trào, thì hắn sẽ mất vợ, mất người yêu. Cho nên hắn phải cản phá, hắn xin lỗi cô, nhưng hắn nhất định là không cho Hương đi tu tập theo vị lý pháp nữa. Thì khi cô nói với Hương thì Hương nói: con xin lỗi cô, ngàn lần xin lỗi cô, bởi vì hắn đã quấy quả cô mấy năm trời nay rồi, mà con không dám nói với cô rằng do con người đó, con xin cô tha lỗi cho con. Vậy đó các bạn. Rồi bây giờ cô mới vừa nói tới cái chuyện hái xoài, hái bơ, hái mận, hái các thứ, làm siro mận, làm nước mắm mận, thì cô muốn gửi về Sài Gòn cho các bạn. Đương nhiên là các bạn có lòng, có cái tâm để hỗ trợ cho vị lý pháp, thì phá phá không thể nào tưởng hết. Hai ngày nay gửi có, mới là đợt đầu gửi có 4 cái thùng các thứ, trái cây các thứ về Sài Gòn. Mới gửi một đợt, là muốn gửi thêm 1-2 đợt nữa. Nhưng mà các bạn ơi, phá đến độ mà còn hơn, cô nói cũng y như là Tề Thiên đi Tây Trúc thỉnh kinh vậy đó các bạn. Các bạn từ Sài Gòn về đây xuống xe, các bạn lên xe đi Sài Gòn, chỉ cần một cú điện thoại là xe dừng ngoài đầu đường cho các bạn leo lên. Thế mà bây giờ tìm để gửi hàng thì không nơi nào nhận. Cả xe Phương Trang lên tận trên Gia Nghĩa, vô nhà xe Phương Trang để gửi, thì Phương Trang bảo bây giờ họ ế quá, họ phải dừng các chuyến xe, không chạy nữa. Mà các bạn ơi, trong ngày lễ 30 tháng 4, xe từ Gia Nghĩa về Sài Gòn mà ế thì là sao? Tại sao vậy? Trong lúc mọi người nô nức đi chơi xa, đi lễ, đi về quê, các thứ. Thế mà xe Phương Trang, nhà xe Phương Trang báo là họ ế quá, cho nên là họ không thể đi trong ngày, hoặc ngày mai họ không hứa được. Bởi vì trái cây mà để 1-2-3 ngày thì trái cây nó thối hết, để đè kính là nó chín nhũng, nó thối hết, còn ăn gì được nữa. Thế là chạy vại khắp các nơi liên hệ bao nhiêu cái nhà xe từ Buôn Mê Thuột, từ Gia Nghĩa, từ các nơi về Sài Gòn, nhưng không gửi được. Chỉ có 4 cái thùng thùng trái cây. Cuối cùng, chiều hôm qua, chạy thất thơ thất động, 3 anh em nó chở 3 thùng. Đi lên Gia Nghĩa, đi tìm muốn khùng luôn. Tới tối, 7 giờ tối mới về tới, mới tìm được một nhà xe nhận. Thế mà họ vẫn bảo rằng, sáng nay họ mới đi và trưa mới tới. Lo lắng quá, không biết các bạn nhận được xoài rồi bơ rồi mận các thứ có ăn được hay là nó đè kín mít, nó thối quắc, nó nhũng hết trơn rồi. Còn một phần gửi về cho 2 vợ chồng một bạn ở bên Lâm Đồng. Thì bạn cho điện thoại nhà xe điện xong. Thế mà họ đi qua, họ lại quên kêu mình. Rồi khi họ đi mất rồi, họ mới điện cho anh bạn bên Lâm Đồng. Thì trời ơi, hàng đỉnh chở hàng ra đứng chờ thật là lâu, không thấy xe, điện hỏi lại. Thì ông anh bên Lâm Đồng mới bảo rằng họ điện không được, nhưng thực chất họ không hề điện. Nghĩa là nó phá cho đến độ mà thê thảm luôn các bạn. 4 cái thùng hàng cho tới 7 giờ tối ngày hôm qua. Chiến đấu 2-3 ngày liền. Làm cái này thất thoát, cái kia trục trặc, cái nọ hư hỏng. Phá không cho, y chang như là cái chuyện của Hương vậy. Và cô biết là cái ông này ổng phá. Bởi vì là ổng bây giờ ổng muốn tiếp xúc. Nhưng cô không biết muốn tiếp xúc là vì lý do gì. Để rồi cô tiếp xúc. Xem coi bây giờ hắn không muốn cho Hương tu theo vị lý pháp. Thì bây giờ Hương đã không tu, Hương bỏ tu rồi. Thì không biết gần khoảng chừng 2 tháng nay thì tình hình của bạn Hương như thế nào? Bạn có ổn hơn không? Bạn có mua mai bán đắt hơn không? Hắn còn phá bạn nữa không? Bạn không ngồi thiền thì bạn đã chấp nhận theo cái khảo hành của hắn, thì hắn còn phá nữa không? Không biết. Nhưng mà để cô tiếp xúc, cô hỏi lại.
Đó nha.
Rồi bây giờ tôi mời ngài bước vào đây. Ngài muốn nói gì ngài nói đi, tiếp tục. Cô nói thấy tới giờ ăn sáng 8 giờ rồi, cô nói thôi để ăn sáng xong đi, rồi cô mời ăn. Cô mời ăn xong rồi cô ăn. Ăn xong rồi cô thu xếp dao thớt đồ nồi niêu đồ, cô chuẩn bị đi đi cắt mận tiếp. Thì lại lên đánh cô dữ dội nữa. Thật ra họ cũng chỉ muốn tiếp xúc thôi. Nhưng mà cô mà không tiếp xúc thì cô sẽ phải căng đài ra đánh nhau với họ. Cô quá sức là mệt mỏi bởi vì cô có lực bảo trợ nào đâu. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Bây giờ đến phiên ngài. Ngài nói đi. Ngài muốn gì vậy hả? Ngài nói đi. Ngài có phải là người chồng tiền căn của cái cô kia hay không? Dạ phải thưa cô hai. Được rồi, vậy thì ngài nói cho tôi biết rằng ngài đánh tôi có việc gì. Tôi đã không liên hệ nữa rồi. Mà tôi gửi cho cháu nó thùng trái cây thì tôi có tội hay sao mà đánh tôi? Dạ không phải thưa cô hai. Thế thì bây giờ ông nói đi. Nói. Dạ thưa cô hai, thật ra là không phải là con phản đối cô hai hay là con đánh phá cô hai cái gì. Mà ngay từ đầu đã nói với cô hai rồi, con sợ rằng cô ấy tu theo vị lễ pháp hết kiếp thì sẽ trở về nguồn cội. Thiên căn là một công chúa thiên trào thì con không muốn. Cho nên là con cản phá. Bây giờ con xin thưa với cô hai là con đã suy nghĩ lại rồi. Con hứa rằng bảo vệ cô Hương, không để cho bất cứ tà âm nào đánh phá cổ nữa. Con hứa là con không đánh phá cổ nữa. Con để cho cổ tu tập theo vị lễ pháp. Bởi vì con không đành lòng mà thấy cô ấy bỏ mất công lao mấy năm trường tu tập và hành trì của mình, cũng như bỏ mất cái con đường tiến thân trở về lại cội nguồn. Con chỉ xin cô ấy rằng nếu mà con bảo vệ che chở, không có làm cho cô ấy phải buồn hận nữa, thì hết một kiếp này cô ấy sẽ trở về cùng con để có vợ có chồng. Và nếu mà cổ có được công năng, quyền phép công năng của vị lễ pháp thì chúng con sẽ cùng nhau mà hành thiện đạo, cứu người, hộ trì gia hộ cho người, chữa bệnh cho người, hỗ trợ cho người qua nghịch cảnh, chứ không cản phá. Con hứa rằng là nếu cổ chịu đồng hành cùng con thì con sẽ cải tà quy chánh, con sẽ hỗ trợ cho cổ để mà cổ tăng thêm sức mạnh, ứng cứu quần sanh, hành theo đại đạo. Cầu xin cô hai chứng chiếu, cầu xin cha mẹ ngôi cao chứng chiếu. Được rồi, hãy xem cái lòng thành của ông tới đâu đã. Hãy xem coi ông hứa ông làm được gì đã. Tôi sẽ chuyển cái file này lên để cho cháu Hương nó biết, nó tùy nghi định liệu. Và trước tiên hãy cho ông một thời gian để ông chấn chỉnh tất cả mọi thứ. Ông giỏi thì bây giờ ông cho Hương nó làm ăn trở lại, nó kiếm tiền đi. Trước đó nó làm ăn, nó kiếm tiền như nước, nó sắm nhà cửa, sắm xe. Bây giờ nó mất tất cả mọi thứ, rất là bi thảm. Bây giờ ông tài, ông giỏi thì bây giờ ông trợ cho Hương làm ăn trở lại đi, để cho Hương nó tin rằng ông thành tâm. Còn bằng không thì rõ ràng một điều rằng cháu nó mất đường đạo thì nó có chết, nó cũng sẽ chẳng chẳng mà đi theo ông đâu. Mà nó chết thì nó sẽ về ngôi cha ngôi mẹ ở trên kia. Ông cũng mất trắng. Ông có hành hà khảo đảo một kiếp trần thì hết kiếp này. Cô ấy cũng sẽ buông rời ông ra. Thì cái tội này của ông sẽ bị ở trên là tảo phạt. Vậy đó. Ông có hứa hay không? Dạ thưa cô hai, con hứa. Cầu xin cô hai, trời ơi. Ông nằm dài xuống khép hai chân lại hứa xong đứng lên đưa một bàn tay phải lên khép năm ngón lại đưa lên khỏi đầu và hứa. Được rồi, ông hứa thì bây giờ ông hãy trở về đi. Và trước tiên ông hãy làm cho Hương làm ăn mua bán trở lại. Kiếm tiền trở lại, bây giờ hoàn cảnh quá sức là khổ. Trong một gia đình 11 con người, rồi thêm hai đứa con nó đang đi du học ngoại quốc nữa. Trời ơi, lấy cái gì để nuôi nó mà bây giờ mất hết tất cả tài sản dành dụm mấy mươi năm. Bây giờ hai căn nhà mất, một cái chiếc xe mất. Bây giờ ông về, ông hỗ trợ cho nó làm ăn trở lại kiếm được tiền đi. Dạ thưa cô hai, con hứa. Ông hãy tự chứng minh với Hương chứ không phải với chúng tôi. Và ông nên nhớ là khi ông rời đi, ông phải dừng tất cả mọi cuộc phá khuấy ở trong nhà thờ vị Lê Pháp, cũng như là đánh tôi mấy ngày nay rất là thê thảm. Ông rời đi và ông không được phép trở lại, không được phép phá khuấy, không được phép động chạm tới đánh tôi nữa. Thì từ từ cô Hương sẽ suy nghĩ lại, cũng như tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng nhớ một điều rằng, nếu ông còn tiếp tục đánh tôi nữa thì tôi không nhịn ông nữa. Ông nhớ chưa? Dạ thưa cô hai, con hứa. Chỉ xin cô hai đạo đạt những lời của con đến cho cô Hương nghe, hiểu và biết. Được rồi. Tùy theo quyết định của con bé, không dính líu tới chúng tôi, không liên quan tới chúng tôi. Nhớ cho điều đó. Rời đi được chưa? Dạ thưa cô hai, con rời đi. Rút hết tất cả cái tà phép mà ông đánh tôi mấy ngày nay. Tôi thấy ông, tôi biết hết, nhưng tôi không tiếp xúc với ông, bởi vì tôi đã bởi vì Hương đã đoạn pháp môn rồi, cho nên tôi không tiếp xúc với ông. Tôi không có việc gì phải tiếp xúc. Thế mà ông đánh tôi mấy ngày nay bi thảm đến vậy. Ông phá 3-4 cái thùng hàng mà 3 ngày liền, khổ sở không tìm ra một cái con đường nào để chuyển dịch ba cái thùng hàng đó hết. Quá sức bi thảm. Ông nghe chưa? Được rồi, mời ông đi. Và ông rút hết tất cả phép trong người của tôi ra. Nghe chưa? Chào.